Chương 3. Tuya đứng trước cửa sổ mở rộng, cô đưa cặp mắt chán ngán nhìn xuống vườn nhà, nhìn những cây bạch xương quanh vườn mảnh xẻ xung sinh trong gió nhẹ. Cái vườn trông quen thuộc quá, cô khó mà tưởng được mình xa nhà thế mà đã một năm rồi. Cô có cảm tưởng như mình mới từ giã những nơi quen biết từ thuở bé này chỉ mới hôm qua thôi, và sáng nay lại đi tàu sớm trở về nhà. Không có gì thay đổi cả, những khóm sâu tây vẫn tỉa xén kỹ, lối đi trong vườn vẫn thẳng tắp như lấy thước mà kẻ, hai bên vẫn trồng giống hoa tử lan mà mẹ Tuya rất ưa. Chỗ nào cũng nhìn thấy bàn tay thích bày vẽ rờm của nhà kiểm lâm Uyên Bác và Tuya, như những lối đi kẻ thẳng sạch trơn quá ấy, thấy chán mắt. Tuya lấy quyển truyện đọc giờ, mở cửa thông ra hàng hiên, đi qua vườn, đẩy cánh cửa nhỏ có quét sơn, rồi lững thững đi về phía hồ nhà ga gần cột chứa nước. Qua cái cầu nhỏ, cô đi ra đường cái đẹp như một lối đi trong vườn. Bên phải là hồ, quanh bờ trồng dương liễu và một vườn thủy liễu rậm rạp. Bên trái bắt đầu khu rừng. Tuya định đến chỗ mỏ đá cũ, nhưng chợt nhìn thấy một chiếc cần câu đang rung rung mé dưới một lùm cây ven hồ. Cô liền dừng bước, leo lên đứng níu một cây liễu cong. Cô lấy tay vạch cành liễu ra thì thấy một cậu da bạch xám nắng, chân đi đất, quần xắn quá đầu gối, bên cạnh có một hộp đựng mồi bằng sắt tây xì. Cậu ta mải câu cá, không để ý đến Tuya đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở đây cũng có cá cơ à? Pavel bực mình quay lại. Một cô gái không quen biết đứng níu lấy thân cây liễu đang cúi sát xuống mặt nước. Cô ta mặc áo trắng kiểu lính thủy, cổ viền xanh có vạch trắng, váy ngắn màu xám sáng, tất kẻ sọc khít vào đôi gót chân thon nhỏ xám nắng, dày xinh xinh màu khung. Làn tóc màu hạt dẻ tết thành búi trong chiếc mũ cói to phành. Tại bà Vèn cầm cần câu hơi run lên, cái phao bằng lông ngỗng chúi đầu một cái làm nổi những làn sóng quanh tròn chạy tỏa ra trên mặt nước gần gợn. Tiếng ai ở phía sau kêu lên hồi hộp. Cắn câu rồi, anh Trông, cá cắn câu. Và Vèn lúng cuống giật mạnh cần câu, nước bắn tung tóe mà chỉ thấy lưỡi câu quay quay với cái mồi không. Chà, bữa nay đi câu suối quẩy, quỳ xuôi con bé đến ám hình. Và Vèn phát cáu nghĩ vậy, và để số nỗi lúng túng, cậu lại ném câu ra xa, giữa hai đám bèo tai châu, chính chỗ ấy lại không nên ném câu vào, vì lưỡi câu dễ mắc vào rễ cây. Và Vèn không buồn quay lại, mồi bím chặt, nói cầu nhau về phía cô gái đang ngồi ở trên kia. Cô đứng trên nói léo nhéo cái gì thế, làm chạy hết cá của người ta. Câu trả lời đốt ngay xuống có vẻ chế giễu. Nhưng cá nó chạy từ lâu rồi, cái bộ anh câu thế cũng đủ làm nó chạy hết. Với ai lại đi câu cá giữa trưa như thế này, không biết câu cũng đòi câu. Từ nãy đến giờ Pavel cũng định giữ mồm giữ miệng cho lịch sự, song bây giờ không nhịn được nữa, cậu đứng vùng dậy, kéo sụp mũ xuống chán, tính cậu hễ cáu là làm như thế, rồi cố chọn những tiếng nhã nhặn nhất. Cô làm ơn ra chỗ khác đứng cho ạ. Mắt tôi nhà hơi nhèo lại, thoáng nụ cười tinh nghịch. Tôi làm dày anh lắm, có phải không? Giọng nói nghe không có vẻ chế nhạo nữa, mà thân mật muốn làm lành. Pavel đang sắp sửa nói cục cằn với cô ả, không biết từ đâu đến này, nghe cô ta nói thế cũng không cáu được nữa. Thôi, cô muốn xem thì cứ xem, chỗ rộng, ai muốn đứng đâu thì đứng. Pavel ngồi xuống và lại nhìn phao. Bây giờ phao cứ quanh quẩn trong đám bèo. Chắc là mồi móc vào rễ bèo rồi. Cậu do dự không dám kéo lên. Nếu mắc thì không còn cách nào rút về nữa. Chắc con bé kia thế nào cũng sẽ lại cười mình. Mình chỉ mong nó xéo đi cho sảnh. Pavel nghĩ bụng thế. Nhưng Tonya đã ngồi gọn trên thân liễu cong, đang lắc lư, đặt sách lên gối, rồi bắt đầu chăm chú nhìn cậu bé mắt đen ra xám nắng kia. Cậu ta đã tiếp đón cô chẳng niềm nở mấy, và bây giờ lại làm ra bộ, không chú ý gì đến cô cả. Pavel nhìn xuống mặt nước, thấy yên xó bóng người con gái đang ngồi. Cô ta cứ đọc sách, còn Pavel từ từ gỡ dây câu bướng bỉnh về. Chiếc phao chìm dưới nước, dây mắc dễ kéo không xa, lưỡi câu khốn kiếp lại mắc mất rồi. Pavel liếc nhìn thấy dưới mặt nước hơi gợn sóng, có bóng người mỉm cười chế nhạo. Hai cả thanh niên, học trò lớp 7, đi qua cầu cạnh cột nước. Một đứa là con lão kỹ sư quản đốc sở đầu máy xe lửa, tên là Sukaku. Hắn năm nay 17 tuổi, to xác nhưng ngu nghê và nổi tiếng vì tính đều xả. Tóc hắn hơi vàng hoe, mặt đầy tàn nhang. Ở trường, bạn bè thường gọi chế hắn là thằng Suka rỗ mặt. Đi bên cạnh hắn là thằng Victor, con lão Lesinski, ống ẹo, y cho con gái. Thằng Sukaku tay cầm một chiếc cần câu rất sang, miệng phìa phèo thuốc lá. Hắn ghé vào tai thằng Victor, vừa nói, vừa nháy. Tao vẫn bảo mày là con bé nó ngon như một thứ nho hộp ấy, ở đây cấm con nào bì với nó được. Rất lãng mạn nhé. Nó học lớp 6 ở Kiev, hiện về nghỉ hè ở nhà ông cụ làm chánh kiểm lâm. Bạn chơi với con Lida, em gái tao. Tao đã gửi cho nó một mẩu thư, văn rất kêu, đại khái, yêu em say lắm, anh tha thiết chờ đợi thư em trả lời. Tao lại nhét vào đấy mấy câu thơ thuồng được ở một bài thơ của thi sĩ Nasson, rất ăn giọng, mày ạ. Victor tò mò hỏi, thế rồi kết quả ra sao? Sukaku hơi lúng túng đáp, ừ, nó cũng làm cao, màu mè bảo tao, đừng viết thư làm gì cho phí giấy, sợ con gái đứa nào mới đầu chẳng thế. Mày không lo, các khoản yêu này thì tao cáo già. Xong tao cũng chẳng thiết mấy, thì giờ tán tỉnh nhũng nhẵng, mãi làm quái gì. Tối đi vào xóm xưởng sửa chữa tàu chơi gái thú hơn. Vứt ra bà Rup là có một con nhan sắc làm rõ rãi ra rồi. Mà nó lại chẳng có đùng đình làm cao gì cả. Tao vẫn đi chơi với lão Vanka Chikonov đấy. Lão ta làm đốc công xe lửa ấy mà. Mày có biết không? Victor bĩu môi có vẻ khinh bỉ. Mày cũng đi chơi trò như bẩn ấy. Hờ Suka. Sukaku nhằn nhằn một thuốc lá rồi buông giọng mỉa mai. Xin ông đừng làm bộ, làm tịch nữa. Ông tưởng con không biết ông đê thời giờ của ông làm gì đấy. Victor ngắt lời hỏi. Thôi, thế mày giới thiệu tao với con bé kia nhé. Tất nhiên, ta lại nhanh không nó đi mất. Sáng hôm qua nó cũng đi câu ở đây. Hai thằng lại gần tôi nha. Sukaku rút điếu thuốc đang ngậm ra, gập người lại, cúi chào. Chào cô Tonya Tumanova ạ. Cô ra đây câu cá. Tonya đáp lại, không, tôi chỉ xem người ta câu thôi. Cô chỉ biết anh Victor Lesinski nhỉ? Sukaku vừa hấp tấp nói vừa cầm tay Victor. Xin giới thiệu, đây là anh bạn tôi, Victor, con cụ Lesinski. Victor ngượng ngùng chìa tay ra bắt tay Tonya. Sukaku cố bắt chuyện. Sao hôm nay cô không đi câu? Tonya trả lời, tôi không mang cần câu đi. Sukaku vội nói, cô để tôi đi kiếm một cái nữa cô dùng. Giờ mời cô tạm lấy cần câu của tôi xin đi kiếm cái khác về ngay. Sukaku đã giữ được lời hứa giới thiệu Victor với Tonya và bây giờ định bày mẹo để Victor ở lại một mình với Tonya. Nhưng Tonya trả lời, thôi anh ạ, ta sẽ làm phiền người khác. Ở đây đã có người câu rồi. Sukaku hỏi ngay, phiền ai cơ? À, thằng nhãi ấy ư. Mãi bây giờ hắn mới nhìn ra Pavel đang ngồi câu ở bụi cây. Chà, thằng ấy để tôi ra đuổi nó cút đi ngay trong nháy mắt. Tôi nhà chưa kịp ngăn lại, thì Sukaku đã chạy xuống chỗ Pavel đang câu. Hắn bảo Pavel, thằng kia, cuốn cần câu của mày xéo ngay đi. Thấy Pavel vẫn cứ ngồi yên tiếp tục câu, nó lại quát thêm, đi, đứng lên ngay, cút mau. Pavel ngẩng đầu lên nhìn Sukaku, cái nhìn chẳng lành gì. Im mồm, làm gì mà nhắng lên thế? Thằng kia phát khùng lên. Cái gì? Mày lại dám lôi thôi với ông à? Đồ ăn mày xéo. Nói rồi, nó lấy mũi giày đá hất tung hộp ngồi của Pavel rơi tõm xuống hồ. Nước bắn tung tóe lên cả mặt Tunya. Tunya kêu lên: "Anh Sukaku ơi, anh bất lịch sự thế mà không biết thẹn à?" Pavel đứng phắt dậy. Cậu biết hắn là con lão quản đốc sở đầu máy xe lửa. Arachom làm việc dưới quyền bố nó. Nếu bây giờ mình động đến đồ mặt bẹo này thì nó sẽ mách bố nó, và việc này thế nào cũng sẽ lôi thôi đến anh Arachom. Đấy là lý do duy nhất làm Pavel nén được giận, không xô lại ngay. Sukaku sợ Pavel choạc mình, liền xông lại lấy hai tay túm ngực Pavel đẩy xuống hồ. Pavel loạn choạng người, khoa tay lên trời, bị dúi về phía sau nhưng lại đứng vững được ngay. Sukaku lớn hơn Pavel 2 tuổi, nổi tiếng là tay ngổ ngáo, thích đánh nhau. Bị khuếch vào ngực, Pavel nổi sung lên. "À, mày định chơi nhau phải không? Được ông cho mày biết tay ngay." Pavel thoi cho nó một quả đấm tay phải vào giữa mặt và không để nó kịp hoàn hồn đã túm ngay áo nó, lôi đi kéo sực xuống nước. Sukaku bị dìm xuống hồ, ngập nước đến đầu gối, đôi giày bóng loáng và cái quần bảnh ướt sũng. Hắn cố hết sức gỡ khỏi hai tay Pavel siết chặt, nhưng Pavel đã đẩy nó ngã xuống nước rồi nhảy tót lên bờ. Sukaku tức điên người, hầm hầm xông lên, chực xé Pavel ra từng mảnh. Pavel quay lại nhanh như cắt đối phó với kẻ thù. Anh sực nhớ đến bài quyền của Zukarai dạy. Xuống tấn chân trái, hơi duỗi chân phải, không phải chỉ đấm bằng sức tay mà lấy cả sức người, nhè quai hàm mà đấm móc lên. Tiếng răng sập vào nhau, Sukaku bị tống vào quai hàm và cắn phải lưỡi đau đến người, kêu ôi ối, tay chới với và lăn phịch xuống nước. Trên bờ Tunya cười nghẹt nghẽo, vỗ tay reo lên: hoan hô, đánh cừ thật!" Pavel nắm lấy cần câu, dập mạnh, răng chiếc lưỡi câu còn mắc rồi nhảy tót lên đường cái. Đi khỏi, Pavel còn nghe tiếng thằng Victor nói với Tunya, nó là thằng Pavel con nhạc, Karasagin. Đồ Sukun có tiếng. Mối lo ngại bao trùm lấy khu nhà ga, tin đồn truyền đi rằng thợ xe lửa trên đường sắt này đã bắt đầu bãi công. Bãi công bắt đầu từ công nhân đoạn đầu máy thuộc ga lớn bên cạnh. Bọn Đức bắt hai người thợ máy bị tình nghi mang chủ đơn kêu gọi đấu tranh. Những anh em công nhân có gia đình ở nông thôn thì căm phẫn sôi sục vì bọn Đức tịch thu lương thực và bọn đại địa chủ đã theo sặc trở về chiếm lại ấp trại cũ của chúng. Ở nông thôn, bọn cảnh binh thuộc giống cô sắc quý phái của bọn đầu lĩnh Nga trắng quất roi ngựa lên lưng nông dân. Trong vụ này đã có đến chục đội xung kích nông dân do những đảng viên Bolshevik tổ chức. Zukarai đã không để phí thời giờ. Từ ngày đến ở thành phố này, anh đã làm được một khối công tác lớn. Anh đã quen được với nhiều công nhân xe lửa, thường đến sự các tối vui của những thợ trẻ và đã tổ chức được một nhóm trung kiên gồm những thợ nguội sở đầu máy xe lửa và thợ xẻ máy cưa. Anh đã thử dò cả Arachom, hỏi đến thái độ anh ta đối với đảng Bolshevik và hoạt động của đảng. Người thợ nguội lực lưỡng ấy đã trả lời anh ấy rằng: "Anh Zukarai ạ, về tất cả mớ đảng phái đó tôi không hiểu gì lắm, nhưng nếu cần giúp đỡ một tay tôi luôn luôn sẵn sàng, anh có thể tin ở tôi." Zukarai cho Arachom trả lời thế cũng được rồi. Anh biết Arachom là người có cảm tình đối với đảng và nếu đã nói thì làm. Nhưng cũng thấy rõ là anh ta giác ngộ chưa chín đến mức độ có thể kết nạp vào đảng được. Zukarai nghĩ thầm, không hề gì, trong lúc phong trào như thế này, cậu ấy rồi sẽ đến với đảng. Zukarai thôi việc ở sở máy điện sang làm ở sở đầu máy xe lửa, làm ở đây thuận tiện cho hoạt động hơn. Vì ở sở điện thì xa phong trào đường sắt quá. Xe đi lại trên đường sắt dạo này rất rồn rập. Bọn Đức trở về Đức hàng nghìn toa đủ các thứ chúng cướp bóc được ở Ukraine. Lúa mì, lúa mạch, gia súc. Thật không ai ngờ bọn vệ binh ngụy ập đến bắt Ponomarenko, người làm điệp báo ngoài ga. Chúng đánh đập dã man bác ta ở bộ chỉ huy Đức. Chắc vì thế mà bác đã khai ra công tác tuyên truyền ở sở đầu máy xe lửa do Roman Sidorenko, một người bạn của Arachom phụ trách. Hai tên Đức và một thằng ngụy phó tư lệnh quân quản nhà ga người Ukraine ập đến bắt Roman giữa lúc anh đang làm việc. Một tên lính ngụy sấn đến bàn nguội của Roman, chẳng nói chẳng rằng quất soi vào mặt anh. Nó quát: "Thằng khốn kia, đi theo chúng ông ngay, cứ đến đấy rồi sẽ nói chuyện." Nó nhếch miệng nhăn răng một cách thảm hại rồi nắm lấy tay áo Roman: "Cứ đến chỗ chúng ông rồi tha hồ mà tuyên truyền." Arichon đang làm việc ở bàn bên cạnh, thế vậy liền bỏ sữa xuống bàn. Thân hình cao lớn của anh sấn đến chỗ tên Ngụy, cố nén nỗi tức giận, giọng anh bật ra như gầm lên. Sao mày dám đánh người ta? Hở đồ chó! Tên Ngụy lùi lại, mở bao ra, rút súng ngắn. Tên lính Đức thấp, lũn cũn, chật súng khỏi vai, nhằm anh. Lên quy lát, lách cách và sủa lên. Đứng lại! Nó lầm lầm chĩa súng, đợi anh nhúc nhích là bắn liền. Người thợ cao lớn đứng ngây ra bất lực trước tên lính Đức lót chót, không thể làm gì được nó. Chúng bắt cả hai đi. Một giờ sau, Arachon được tha, còn Roman thì bị nhốt vào hầm sang. Chỉ 10 phút sau, cả sở đồ máy bỏ việc, công nhân tập trung ở vườn hoa nhà ga, thợ bè ghi và các thợ khác làm việc ở các kho vật liệu cũng hưởng ứng theo. Phẫn nộ đến cục cực, người ta đưa ra yêu sách do một người nào đó thảo ra đòi thả ngay Roman và Bruno Marinker. Lòng căm phẫn càng tăng khi tên Ngụy lúc nãy dẫn một lũ vệ binh phi ngựa đến vườn hoa, tay nó khoa khẩu súng ngắn, dọa dẫm. Nếu các ngươi không trở lại làm việc, chúng tao sẽ bắt giam hết ngay lập tức bây giờ, sẽ cho nhiều đứa úp mặt vào tường ăn đạn. Nhưng tiếng la hò giận dữ của công nhân làm nó phải đánh bài chuồn ra phía nhà ga. Tên tư lệnh quân quản nhà ga gọi điện báo về. Từ trong thành phố đã có cam nhông chở đầy lính Đức chạy như bay lao tới. Công nhân bắt đầu giải tán, ai về nhà nấy. Tất cả mọi người đều bỏ việc, ngay cả các bạn ký ga cũng bãi công. Công việc của Zilkrai đã mang lại kết quả. Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên có tính chất quần chúng ở nhà ga xe lửa. Bọn Đức đặt trọng liên trên thẹp nhà ga, khẩu súng kích nòng chồm chỗm như một con chó săn. Một tên cai Đức quỳ bên cạnh, một tay để sẵn lên quy lát. Nhà ga vắng tanh. Đêm ấy bắt đầu bắt bớ, Arachon cũng bị bắt. Zilkrai không ngủ ở nhà nên chúng không tìm thấy anh. Bọn chúng dồn người bị bắt vào một nhà kho chứa hàng rộng thênh thang và chúng đặt điều kiện cuối cùng hoặc là tiếp tục đi làm hoặc là ra tòa án quân sự. Suốt dọc con đường sắt này, hầu hết công nhân xe lửa đều bãi công. Suốt 24 tiếng đồng hồ, không có chuyến tàu nào chạy. Cách nhà ga 120 cây số có xảy ra đánh nhau với một đội du kích mạnh. Đội này đã cắt mất đường và phá các cầu rồi. Đêm có một đoàn tàu chở lính Đức kéo đến ga, nhưng tàu vừa đến nơi thì thợ máy, S và người đốt lò đều bỏ trốn khỏi đầu máy rồi. Thế mà ngoài chuyến tàu này lại còn hai chuyến tàu nữa cũng chờ đến lượt khởi hành. Cánh cửa sổ đầu máy xe lửa nặng trịch mở ra, tên quan hai Đức, tư lệnh quân quạt nhà ga, tên tư lệnh phó và một toán Đức bước vào. Tên tư lệnh phó gọi, những tên sau đây, Arachon, Karasagin, Polentovsky, Brusak, có nhiệm vụ lái chuyến xe lửa này đi, nếu từ chối bắn ngay tại chỗ, có đi không? Ba người thợ buồn sầu cúi đầu, một toán lính Đức chĩa lưỡi lê kèm họ đến đầu máy. Tên tư lệnh phó đã quay sang chỉ định người lái, ép và đốt lò cho chuyến tàu đi sau. Đầu tàu xe lửa giận dữ phì phì chuyệt mình, bắn tung tóe như mưa những tia lửa sáng, vừa thở hồng hộc vừa lướt trên đường ray, lao nhanh như xoáy vào khoảng đêm dày đặc. Arachon đổ đầy than vào lò, lấy chân đá cửa lò sập lại với cái ấm ngắn vòi ở căn tủ, tu một ngụm nước, rồi quay lại ra hỏi người thợ máy già Polentovsky. Ta đành chờ chúng nó đi sao, bố già? Người thợ già tức tối, chớp chớp đôi mắt dưới nếp lông mày rũ xuống. Bị dí lưỡi lê vào lưng, không chờ chúng nó đi cũng không được. Brusak vừa liếc mắt nhìn về phía tên lính Đức ngồi gác ở toa than, vừa đề nghị, bỏ cả đấy rồi chuồn khỏi xe là hơn cả. Arachon lẩm bẩm, tôi cũng nghĩ thế, xong kia kìa, còn thằng chó Đức đằng sau lưng. Brusak ló đầu ra cửa sổ, giọng kéo dài. Ừ, Polentovsky lại gần Arachon thì thầm. Ta không thể nào chờ chúng đi được, chú hiểu chứ? Đang đánh nhau ngoài ấy, du kích đã phá đường mà ta nỡ nào lại dẫn lũ chó này trong chốc lát đến thịt anh em. Chú phải biết, ngày thời còn Nga Hoàng, tôi cũng không bao giờ chịu chờ lính đến trong khi anh em ta bãi công. Huống chi là ngày nay, ngần này tuổi đầu, tôi lại đi làm việc ấy. Chờ quân chúng nó đi đàn áp anh em mình là một cái nhục mang suốt đời. Đến chết chưa hết nhục. Kiếp thợ máy trước đã bỏ chạy được, họ liều mạng thật, nhưng họ vẫn cứ chạy đấy. Chúng ta còn mặt mũi nào mà chờ chuyến xe này đi được? Chú mày nghĩ sao? Đồng ý với bố già lắm, xong còn thằng chó chết kia thì bố tính thế nào? Arachon đưa mắt chỉ tên lính Đức. Ông lão thợ máy cau mày, lấy khăn thấm mồ hôi chán, cặp mắt nầy lừa nhìn chằm chằm vào chiếc manomet như hy vọng tìm ra lối thoát trước cảnh bị đang giày vò mình. Chú thích: sách giáo khoa dịch là áp kế, một thứ máy đo sức đẩy của hơi trong đầu máy xe lửa. Hết chú thích. Nghĩ mãi không ra, người thợ già thất vọng phát bần, phang ra một câu chửi rủa. Arachon lại vớ lấy ấm nước tu, cả hai người cùng nghĩ như nhau, song không ai dám ngỏ ý trước. Arachon bỗng nhớ đến câu mà Zukaray đã có lần hỏi anh: anh thấy đảng Bolshevik và tư tưởng cộng sản thế nào? Và Arachon đã trả lời câu hỏi ấy: tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, anh có thể tin ở tôi. Và bây giờ, cách ta đang giúp mới quý chứ, ta chờ bọn Đức đi đàn áp anh em. Polentovsky cúi xuống hòm dụng cụ, ghé sát vào Arachon dần từng tiếng: thằng cá kia phải tiêu nó, chú hiểu không? Arachon rụt mình. Polentovsky nghiến răng nói thêm: không có cách nào khác, đập chết nó đi. Vứt máy điều hơi và các dụng cụ vào lò, hãm xe chạy chậm và nhảy xuống chuồn. Như cất được gánh nặng khỏi vai, Arachon nói: được. Arachon ghé sát vào Borusak và cho biết quyết định ấy. Borusak không trả lời ngay. Người nào cũng đang đứng trước một mối nguy lớn. Cả ba đều có gia đình ở nhà. Gia đình ông là Polentovsky lại đông người. Vợ con, cả thầy, 9 nhân mạng. Song cả ba đều hiểu rằng không thể nào chờ chúng nó đi được. Borusak nói: còn gì nữa, tôi đồng ý, nhưng trong ba chúng ta, người nào sẽ? Borusak không dám nói hết câu, nhưng Arachon thoáng nghe đã hiểu ngay. Arachon quay lại phía ông già đang loay hoay bên cái máy điều hơi, gật đầu ra hiệu như muốn báo tin. Borusak cũng cùng ý kiến đó, nhưng ngay lúc ấy, lòng bứt rứt vì một vấn đề chưa giải quyết, anh nhích lại gần ông già Polentovsky. Bây giờ ta làm thế nào hả cụ? Cụ Polentovsky nhìn Arachon: chú khởi sự đi, chú khỏe nhất cho bọn, cầm lấy xà beng gõ vào sọ nó, cắt một cái là xong thôi. Ông cụ không giấu nổi được hồi hộp. Arachon cau mày: cháu không làm được đâu cụ ạ, tay cháu nó sẽ không làm sao mà nhấc lên được đâu. Nghĩ cho cùng thì thằng lính này cũng chẳng có tội tình gì, cả nó nữa cũng chỉ vì lưỡi lê dí vào sau lưng mà phải đi thôi. Mắt ông già long lên trong bóng tối: chú bảo nó không có tội, thế thì chúng ta lái chuyến xe này cũng có phải lỗi ở chúng ta đâu. Chúng ta cũng chỉ vì bị nó bức mà phải lái xe ở đây thôi. Chúng ta chờ bọn đi đàn áp và nói như chú, bọn ấy cũng vô tội tất, và bọn vô tội ấy sẽ đi bắn xả vào anh em du kích. Thế ra anh em du kích mình là những kẻ có tội đấy chắc. Chú to xác mà bụng dạ y như bụng dạ chim sẻ. Chồng chú ai chả bảo chú khỏe như gấu, thế mà chẳng có gan làm, anh em cậy ở chú. Được, Arachon nói khàn khàn và tay cầm lấy xà beng, nhưng Polentovsky đã dỉ tai: không, để xà beng cho tôi dùng chắc hơn. Chú cầm cái xẻng rồi leo lên xúc than ở toa hát xuống. Lúc cả đến thì cho tên lính Đức một nhát xẻng, còn tôi cầm xà beng thì giả tàng như đi đập những cục than to vậy. Borusak gật đầu: cụ nói phải, rồi bắt ta ra đứng trước cái máy điều hơi. Tên lính Đức đội mũ chọc màu, xạ chóp đỏ, đang ngồi ở bếp toa than phì phèo hút thuốc lá, súng kẹp vào đầu gối, thỉnh thoảng mới đưa mắt nhìn những người thợ đang loay hoay trên đầu tàu. Khi Arachon đã trèo lên xúc than, tên lính khác cũng chẳng để ý gì cả. Đến lúc ông già Polentovsky xà đò lấy xà beng hất những tảng than to ở thành toa vào trong, ra hiệu bảo hắn lùi lại, hắn ngoan ngoãn lùi xuống, nấp mình vào cửa buồng thợ máy để cho ông già rộng chỗ làm. Tiếng xà beng choang vào sọ tên Đức đánh cắt một cái, nghe khô và gọn, làm Arachon và Borusak giật thót mình như người phải bỏng. Xác tên giặc đổ vật ra lối đi như một bao than. Chiếc mũ chọc màu mồ dạ xám chẳng mấy chốc quen đẫm máu đỏ. Đầu súng đánh vào thành toa kêu đến choang một tiếng. Thôi thế là xong, ông già Polentovsky ném cái xà beng xuống, miệng lẩm bẩm thế, người rung lên. Ông nói thêm: bây giờ chúng ta không thể lái lùi lại được nữa. Giọng ông cụ vỡ ra, nhưng để phá tan cái im lặng quá nặng nề chùm lên mọi người, ông liền kêu to lên: thôi, tháo máy điều hơi đi, tháo đi, nhanh tay lên. 10 phút sau, mọi việc xong xuôi, con tàu không lái chạy chậm dần. Những bóng đen cây cối bên đường đang hiện lên sừng sững trong khoảng sáng của ánh đèn tàu bỗng nhiên chìm nghỉm trong bóng đêm mù mịt. đèn pha ở đầu tàu cố rọi vào bóng tối, song chỉ còn loe ra được vài thước chung quanh. Con tàu như đã kiệt sức, chút hơi thở tàn, mỗi lúc một chậm lại. Nhảy xuống đi! Tiếng ông già Polentovsky vang lên đằng sau Arachon. Anh buông tay viện, thân hình to lớn của anh văng ra phía trước, chân chạm đất và mặt đất như chuỗi bắn đi. Anh theo đà còn loạn choạng chạy thêm hai bước rồi ngã lăn cành ra đất. Hai bóng người nữa từ hai bậc nhảy xuống lướt theo sau anh. Cạnh nhà Boruzak không được vui, bác Boruzak gái mẹ Seruza những lo mà sạc người đi vì bốn hôm nay không nhận được tin gì của bác trai. Bác chỉ biết chồng mình bị Đức bắt đi làm kiếp xe với anh Arachon và cụ Polentovsky. Hôm qua lại có ba thằng cảnh binh ngụy đến sừng sộ, nạt hỏi và chửi rủa. Thế bác lo lắng, mang máng đoán chắc có chuyện gì chẳng lành đây. Sốt ruột quá, bọn vệ binh vừa đi khỏi, bác lấy khăn choàng đầu sang bên nhà bà cụ đẻ, ra Arachon, may ra hỏi thăm được tin tức gì về chồng mình. Valia đang dọn dẹp dưới bếp, thế mẹ sắp đi, hỏi mẹ, U đi đâu, có xa không U? Mắt bác đỏ khoe, giàn giụa, nhìn con gái lớn trả lời, U sang nhà bà cụ Karasagin. May ra có tin gì của thầy, hễ thằng Sergei về, bảo nó đào qua nhà bà cụ Polentovsky hỏi thăm xem. Valia, hai tay chiều mến ôm lấy mẹ, tiến ra cửa, lựa lời an ủi. U đừng lo, U ạ. Bà cụ Karasagin bao giờ thấy bác Boruzak gái sang chơi cũng tiếp rất mặt mà. Cả hai bà đều tưởng người nọ hỏi thăm người kia được tin tức mới. Nhưng qua mấy câu vào chuyện, cả hai cùng thất vọng như nhau. Đêm qua, nó cũng khám nhà Karasagin. Chúng sục tìm Arachon. Khi bỏ đi, chúng còn ra lệnh cho bà cụ Karasagin hễ thấy con về, phải lên đồn báo ngay. Bà cụ lấy làm lo sợ việc bọn lính tuần cảnh ngụy đến sục ban đêm như thế. Lúc ấy, chỉ có một mình bà ở nhà. Pavel làm ca đêm ở sở điện. Sáng hôm sau, Pavel về nhà rất sớm. Khi nghe mẹ kể chuyện đêm qua cảnh binh đến khám và sục tìm Arachon, Pavel hết sức lo ngại cho số phận anh Arachon. Tuy tính tình hai người khác nhau, Arachon bề ngoài lại hay bốp chát, song hai anh em yêu quý nhau lắm, quý nhau một cách nghiêm khắc, không mơn trớn mà cũng chẳng cần nói ra lộ liễu. Và Pavel tự mình thấy rõ nếu anh cần đến thì có phải hy sinh thế nào cũng không quản, không do dự. Không nghỉ một phút, Pavel chạy ngay ra sở đầu máy xe lửa, tìm Zukrai, xong không thấy anh đâu cả. Những anh em thợ Pavel quen cũng không biết tin gì về ba người. Nhà Polentovsky cũng tuyệt không biết tin gì về ông cụ. Pavel chạy sang nhà ông cụ, đến sân gặp ngay người con trai út là Boris, cho biết nhà anh ta cũng bị khám. Nó sục tìm cụ Polentovsky. Pavel trở về nhà với mẹ, không được mảy may tin tức gì cả. Người mệt mỏi, anh uể oải nhoài xuống giường và chốc lát đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ chập chờn thấp tha thấp thỏm. Có tiếng gõ cửa, Valia quay ra hỏi ai đấy và nâng then cài. Cửa mở, Klimka Makchenko thò cái đầu bù tóc đỏ hung vào, mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển, chắc là vừa chạy rất nhanh lại đây. Bà cụ có nhà không? Không, vừa đi xong, đi đâu có biết không? Sang nhà bà cụ Karasagin thì phải. Klimka trực quay chạy đi, thì Valia níu tay áo giữ lại. Klimka nhìn Valia vẻ do dự. À, tôi tìm bà cụ có tí việc. Việc gì thế anh? Valia lắc tay Klimka hỏi cạn. Nói đi mau lên, con gấu con lông đỏ hung nói đi. Không, em sốt ruột lắm rồi, giọng Valia nói như xa lệnh. Klimka liền quên mất lời dặn đi dặn lại của Zukrai đã bảo cậu nhất thiết phải đưa thư này đến tận tay bác Boruzak gái và tuyệt đối giữ bí mật. Cậu ta thọt ngay vào túi móc ra một mảnh giấy dầu mỡ lem luốc chìa cho Valia. Đối với cô bé tóc vàng em gái Sergei này, Klimka không thể từ chối một điều gì vì có bao giờ cậu ta hoàn toàn xác định được tình cảm của mình đối với cô bé rất kháu ấy đâu. Nói thật ra thì cậu bé phụ bếp vốn tính khiêm tốn, không dỉ dăng nói với ai là mình mến Valia. Ngay đối với bản thân, cậu cũng không dám thú thật điều đó. Valia đưa mắt đọc bức thư ngắn. Nhà, nhà đừng lo, đây bình yên cả. Chúng tôi vẫn còn sống, vẫn yên ổn. Sau sẽ biết rõ đầu đuôi. Nói cho bà con yên tâm, xem xong hủy ngay. Boruzak. Đọc xong thư, Valia Maria bổ đến bên Kalinka. Cậu con lộc đỏ của em, anh lấy thư này ở đâu ra thế anh? Anh bảo cho em biết với. Anh nói đi anh, ai đưa cho anh bức thư này? Maria lắc người cậu ta rất mạnh. Và cô bé khốn khổ, đang say như điếu đổ, không sao cứng được, lại phạm khuyết điểm lần thứ hai. Anh Zucarai đưa cho tôi ở ngoài ga. Xong lại nhớ ra không được nói, cậu ta nói vớt lại. Nhưng anh ấy bảo phải giữ bí mật, không được đưa mảnh giấy cho bất cứ người nào khác. Valia cười đáp, được, được, em không nói lộ với ai đâu. Giờ thì anh chạy sang nhà Pavel tìm mẹ em bên ấy. Rồi cô lấy tay khẽ đẩy vào lưng Kalinka. Nhắm mắt đã thấy cái đầu tóc hung của Kalinka thoáng biến sau cổng hàng rào. Ba người thợ vẫn chưa ai về cả. Buổi tối, Zucarai đến chơi nhà Karasagin, kể cho bà cụ nghe tất cả câu chuyện xảy ra trên chuyến xe lửa. Bà cụ hoảng sợ, Zucarai hết lời khuyên giải, nói rằng ba người giờ tạm lánh ở một vùng quê xa, ở nhờ nhà chú ruột Borusak, yên ổn lắm. Bây giờ về ngay không lợi, song không lâu lắm đâu, vì quân Đức đang bị nguy cuốn to rồi, tình hình sẽ biến chuyển. Việc xảy ra làm cho ba gia đình đã thân càng thêm thân, họa hoàn. Có thư gửi về, cả ba nhà cùng vui mừng đọc, song nhà nào nhà ấy vì vắng người lớn ngày càng thấy tẻ lạnh và im lìm. Một hôm, ra vẻ như bất chợt sẽ vào thăm nhà bà cụ Polentovsky, Zucarai đưa tiền cho bà cụ. Bà mẹ ạ, ông cụ gửi về đây, nhưng bà mẹ đừng nói hở với ai nhé. Bà lão cảm kích nắm lấy tay Zucarai. Cảm ơn bác lắm, ông nhà tôi bị nạn, nhà cửa túng quá, không còn đồng nào đong gạo cho các cháu ăn nữa. Sự thật tiền ấy lấy ở số tiền quỹ hoạt động do Bulgakov để lại. Trên đường từ nhà bà cụ Polentovsky về sở đầu máy xe lửa, Zucarai vừa bước vừa suy nghĩ lòng những cảm phục. Được, được, ta thử xem rồi sẽ ra sao. Bãi công tuy đã thất bại, anh em công nhân bị chúng dọa bắn. Tuy đành phải chịu vào làm, song ngọn lửa đấu tranh đã nhóm lên, chúng không thể nào dập tắt được nữa. Còn như cánh ba người kia thì thật là can đảm, thật cừ. Đúng con nhà vô sản. Ba người thợ lánh nạn ở một khu cách biệt bên ngoài làng Vorobyova, trong một lò rèn cũ nhỏ bé, vách ám khói quay lưng ra đường cái. Cụ Polentovsky đang đứng trước cửa lò lửa bốc phần phật. Ánh lửa chói lòa làm mắt cụ nheo lại, tay cụ cầm cái kìm dài, lật đi lật lại cục sắt đã nung đỏ. Arichom đang thụt cái bể thổi lửa treo vào xà ngang. Polentovsky cười hiền lành, rung rung bộ râu, người thợ máy giả nói. Thời buổi này, tay thợ về vùng quê chẳng chết đói đâu, lúc nào cũng có việc làm, muốn việc là có ngay. Đấy, cứ làm ở đây, lấy một hai tuần nữa xem. Có gạo thịt gửi về cho trẻ mỏ ở nhà chứ chẳng chơi. Chú thế đấy, ở nông thôn họ quý thợ rèn lắm. Cánh ta ở đây ăn thật chẳng khác gì tư sản, chẳng mấy chốc sườn nung núc mỡ cho mà xem. Cụ cười hì hì, rồi tiếp. Còn bác Borusak thì xem chừng lại càng gắn chặt với bà con nông dân lắm. Tay ấy đã cắm chặt vào đất nhà ông chú rồi rồi. Mà thế cũng phải, chỉ có lão đây và chú mày là không có lấy tức đất cắm rùi. Chúng mình chỉ độc có lưng trần với hai bàn tay trắng. Thật đúng như người ta nói là vô sản mặt đời. Hì hì. Chứ bác Borusak thì người bác chia làm đôi. Một chân đứng trên đầu máy xe lửa, còn chân kia thì lại đứng ở nông thôn. Lấy kìm đụng vào cục sắt cháy đỏ, giọng trở nên nghiêm nghị, ông cụ trầm ngâm nói thêm. Nói thật chứ, cảnh chúng ta nguy lắm đấy chú ạ. Bọn Đức không cuốn gói đi sớm thì cánh mình phải lo chuồn trước sang vùng Ekaterinoslav hay sang Rostov đi thôi. Kẻo chúng nó tóm được thì sẽ bị treo cổ, đầu không tới trời, chân không tới đất mất. Chắc chắn là như thế. Alechon lẩm bẩm, cháu cũng nghĩ thế bố già ạ. Không biết nhà chúng mình ra sao, chắc là người nhà bị bọn ngụy đến làm dày xà lắm đấy. Chứ sao nữa bố già, ta đã mó tay vào việc thì đành bỏ mặc nhà cửa thôi. Cụ Polentovsky rút trong lò ra cục sắt nung đã xanh biếc và nhanh tay đặt lên đè. Chú mày đập đi. Alechon vừa lấy chiếc búa tạ dựng bên đè, vung mạnh quá đầu rồi quay xuống. Tia lửa xào xào bắn tung tóe, làm những xó túi lò rèn bỗng lóe sáng lên trong chốc lát. Cụ già lật đi lật lại cục sắt cháy đỏ, chỉ cho Arachom nện búa. Miếng sắt ngoan ngoãn, dệt mỏng ra như cục sáp ong mềm. Đêm tối, đưa hơi gió ấm vào cột mở toang cửa lò rèn. Mặt hồ bao la thăm thẳm, dạng thông cuốn lấy quanh hồ, ngọn thông đường bệ lắc lư, gật cù trước gió. Nhìn thông, tôi nhà nghĩ thầm, y như những người thật. Cô ngạp mình trên khoảng cỏ xanh, giữa bờ sỏi đá, trên cao là rừng thông già chấn ngự, phía dưới ở chân mỏm đá dốc đâm dọc thẳng xuống, nước là mặt hồ. Bóng đá in thêm màu sẫm lên mặt nước, ven bờ thăm thẳm.